Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tôi đã thấy Đức Trinh Nữ, tác giả Giang Cô, Bubalo, do Kim Hà chuyển dịch qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng, Maria Sang
và Quốc Đồng.
Chương 14. Những buổi đầu trong nhà thờ. Ngày 2 tháng 7 năm 1981.
Rika này được biết ngày mà các con, những thị nhân, bắt đầu xuất hiện công khai trong nhà thờ thì chắc là thú vị đấy.
Dạ đúng, nhưng con không thể trả lời đích xác được.
Con nghĩ thế nào?
Con cho là vào lễ chiều, cách lần hiện ra đầu tiên khoảng 12 ngày.
Còn thánh lễ chiều ấy bắt đầu khi nào?
Con đã nói khoảng 12 ngày sau lần Đức Bà hiện ra đầu tiên. Nhưng ai hơi đâu mà để ý đến tất cả những gì người ta nói. Thánh lễ hôm đó đã được thâu băng ngay từ ngày 2 tháng 7 năm 1981. Và người ta nghe băng cassette thì đã thấy chúng con đọc 7 kinh lạy cha chung với cộng đoàn sau thánh lễ.
Đúng như vậy. Mấy hôm nay cha có nghe băng cassette ấy và sự thật đã sáng tỏ. Ngày 2 và 3 tháng 7, các con đọc 7 kinh lạy cha chung với cộng đoàn trong nhà thờ. Cũng vào ngày đó, các con có ngỏ lời với dân chúng để nói gì với họ và ai đã nói?
Chính con và bé cha cấp nói. Mấy bạn khác con nghĩ là họ không muốn nói. Việc nói đâu có dễ.
Làm sao các con có ý tưởng ấy?
Đó là cha xứ buộc chúng con phải làm như thế. Thật là khốn khổ, nhưng cha muốn tụi con phải làm sao bây giờ?
Bây giờ con có muốn nghe đoạn văn đó để nhớ lại không?
Dạ, cũng muốn, mà cũng không. Thê thảm lắm. Lúc ấy con hầu như lơ đễnh mất trí. Nhưng nếu cha đang có cuộn băng đó, thì nghe một chút cũng được.
Sau đây là một đoạn ngắn. Cuối thánh lễ này các trẻ đã được thị kiến và gặp Đức Bà sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người và mọi gia đình đừng nói chuyện. Anh chị em sẽ thấy tất cả các em ấy.
Các thị nhân đọc 7 kinh lạy cha, 7 kinh kính mừng và 7 kinh sáng danh.
Bây giờ mấy trẻ sẽ nói với anh chị em. Tôi không biết chúng sẽ nói điều gì, nhưng chắc chắn là chúng sẽ nói lại những điều tai nghe, mắt thấy trong những ngày vừa qua. Tôi hy vọng anh chị em sẽ thông cảm với chúng. Bây giờ, một bé trai mà anh chị em không thấy được bởi vì em bị bàn thờ che khuất sẽ nói với anh chị em. Hôm nay, cháu xin Đức Bà tỏ cho chúng cháu một dấu hiệu, nhưng Đức Bà chỉ gật đầu như thế này và biến đi. Trước khi đi, người chào chúng cháu. Chào các con, hỡi các thiên thần thân yêu của ta.
Jacob lúc ấy mới 10 tuổi. Quá bé, quá thấp. Đầu em không cao hơn bàn thờ, nên bị che khuất, cộng đoàn không thấy em được.
Đó đâu phải dễ, phải không cha?
Từ ngày đó các con có đến nhà thờ đều đặn để cầu nguyện với dân chúng không?
Dạ có, nhưng không hẳn ngày nào cũng vậy. Đôi khi chúng con gặp cản trở.
Cản trở nào?
Nhiều khi chúng con phải đi trốn.
Tại sao?
Tại vì mấy ông lính dân quân.
Trước đó các con đã được gặp Đức Bà tại nhà sứ. Chuyện đó chúng ta đã nói rồi. Trong một cuốn băng cassette ngày 10 tháng 7 năm 1981, nghe thấy cha sứ báo cho dân chúng biết là các con không có ở trong nhà thờ và chúng con không đến.
Cha sứ có nói lý do không?
Không.
Ngài không nói là phải vì lúc đó chúng con đang trốn chạy bọn lính dân quân.
Tại sao các con phải trốn?
Bây giờ thì con không biết nữa. Lúc ấy có lẽ họ sẽ để cho chúng con yên. Nhưng ai mà biết được, họ đã từng làm cho chúng con khiếp sợ.
Vậy thì từ ngày thứ 9 của cuộc hiện ra, các con đọc 7 kinh lạy cha đều đặn trong nhà thờ với dân chúng.
Đó là cha nói đấy. Hẳn cha biết cha nói gì.
Chương 15: Gặp khó khăn với dân chúng.
Vích ca này, theo như cha được biết, từ ngày hiện ra thứ ba, đã có hàng mấy trăm tín hữu đi cùng các con, và có lẽ cả người không tin nữa. Ngày thứ tư thì có mấy chục ngàn người. Tại sao dân chúng tập trung đông đến thế?
Con chỉ biết một điều là chúng con không bao giờ làm hay nói điều gì để lôi kéo bất cứ ai. Đó là việc của Đức Bà. Tiếng đồn lan ra đã góp phần đưa đẩy người ta đến. Ai có thể thuyết phục nổi những người như dân Smederevo, dân Negotin, vân vân, để họ tin được là ở đây, ở Bobodo, đang xảy ra chuyện gì đó rất lạ lùng.
Người dân ở đó cũng đến à?
Thưa có chứ. Trước hết họ đến nhà chúng con, vừa mệt vừa đói. Thế là chúng con phải lo cho họ.
Khó khăn nhỉ?
Chưa thấm gì. Cái khó nhất là thu xếp chỗ trọ cho họ. Cảm ơn Chúa, nhờ lúc ấy đang trong mùa hè, nên chúng con cũng giải quyết được êm đẹp.
Theo chú cha được biết, thì dân chúng biết giữ trật tự khá, và các con đối xử tử tế với họ.
Dạ đúng, nhưng ai nào có thể tưởng tượng được nỗi khổ mà chúng con đang gánh chịu vì các người ấy?
Cái gì?
Kể từ ngày thứ bốn, có cả hàng ngàn người đến Bobodo. Họ đến từ giữa trưa hoặc trước. Họ chịu sức nóng như thiêu của buổi trưa hè. Họ rải rác giữa các bụi gai, không ăn, không uống và mọi sự khác nữa.
Nói vậy chứ họ cũng đem theo các chút gì với họ chứ?
Dạ vâng, chắc chắn rồi. Nhưng một chai nước thì đâu có nghĩa lý gì.
Thế là họ xin các con à?
Tất nhiên, nhất là sau buổi hiện ra, tất cả mọi người đổ xô xuống làng và xin nước, rượu, bánh mì, tất cả. Chúng con cho họ bao lâu còn có gì để cho? Chẳng mấy chốc, chúng con cũng bị thiếu nước nữa. Con biết có một người, và cha cũng biết người ấy, đã phân phát không những nước, mà còn tất cả rượu nho, rượu mạnh mà anh có trong nhà. Sau đó, anh có mua 7 hoặc 8 bồn nước uống và phân phát cho dân chúng.
Quả là anh ấy trúng mánh, bán được rượu nho và rượu mặn.
Nhưng anh ta đâu có bán. Anh không lấy một đồng xu nào của ai cả.
Chúa và Đức Mẹ sẽ trả lại cho anh ấy.
Ai có thể thưởng cho anh ấy? Cha biết đấy, chính anh ta hứng chịu nhiều phiền toái để bảo vệ Đức Bà và chúng con. Vì vậy mà Đức Bà đã ban cho anh ấy một chút lành đặc biệt và còn ôm hôn anh ấy.
Chuyện ấy xảy ra thế nào?
Số là vào mùa thu năm 1981, chúng con đang diện kiến Đức Bà theo thường lệ tại nhà của chúng con. Lần đó, Đức Bà nói với chúng con về cha Jojo rất nhiều. Sau đó, Đức Bà bảo chúng con gọi anh ấy lại. Lúc bấy giờ, anh ấy đang pha chế rượu. Chúng con nói với anh, đến đây, Đức Bà gọi anh. Anh chạy lại và chúng con chuyển lại cho anh lời Đức Bà nói. Tức là có ít người tốt bụng như anh, và Đức Bà ban cho anh chút lành đặc biệt của người. Thế rồi, Đức Bà ôm hôn anh ấy.
Đó là Mariko, bạn của các con.
Dạ đúng quá.
Có một lần cha đã trao đổi với anh ấy về việc này, anh đã thuận lại hết như con đã vừa nói. Cha có hỏi anh ấy có cảm thấy gì khi được Đức Bà ôm hôn.
Và anh ấy nói sao?
Anh nói, anh không cảm thấy đích xác là nụ hôn, nhưng mà là một luồng điện. Anh nói, suốt cuộc đời con không bao giờ quên được việc này. Nhưng thôi, chúng ta về lại với đề tài của chúng ta. Mấy người nói trên đó, họ ở lại nhà các con bao lâu?
Cái đó còn tùy, có thể vài ba ngày. Nhưng phiền nhất là họ không để những thị nhân chúng con yên. Mọi người muốn nói chuyện với chúng con. Họ đưa ra hàng trăm câu hỏi. Ai có thể trả lời cho hết đám người đó được? Nói vậy chứ, chúng con vẫn cố gắng.
Các con làm thế nào?
Con bày ra một sáng kiến. Con đứng trên ban công nhà của con và nhờ có giọng tốt, con đứng nói chuyện với họ từ chỗ đó.
Như một nhà hùng biện.
Bởi vì ngoài đường và sân đều chật ních người, nên con không biết làm cách nào khác.
Con nói với họ về cái gì?
Dạ, con nói những gì con biết. Những gì thoáng qua trong đầu mà xem ra làm cho thính giả quan tâm.
Con nói về chuyện gì? các cụ hiện ra hay là chuyện nào khác?
Còn chuyện nào khác nữa? Con nói về các cục hiện ra, về dáng vẻ của Đức Bà và về sứ điệp của người.
Người ta lắng nghe chứ?
Dạ vâng, nhưng họ cũng đặt câu hỏi.
Rồi con trả lời chứ?
Con trả lời theo những gì con biết và con nhớ. Cả con nữa, con cũng chẳng biết gì nhiều.
Còn mấy thị nhân kia, chúng có trao đổi, đối đáp gì không?
Dạ có, nhưng nói đúng ra, việc đó là vai trò của con. Mấy bạn kia lẻn trốn mất và để lại cho con phần việc này. Con không sợ, con nói những gì con biết.
Thế rồi dân chúng im dịu đi và giải tán?
Thường thì họ không giải tán trước nửa đêm.
Tình huống đó kéo dài bao lâu?
Dạ từ 2 đến 3 tháng, và có khi lâu hơn, nhưng không phải xảy ra hàng ngày. Sau này vào mùa thu, việc đó chỉ diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật.
Cha thấy chuyện đó đâu có dễ dàng gì hả Vika? Làm thế nào mà các con chịu đựng được tất cả các chuyện đó?
Bây giờ thì cũng không dễ dàng hơn đâu. Hè năm rồi, có thể nói là con không có giây phút nào để nghỉ ngơi. Thường cũng không có thời giờ để ăn nữa.
Và các con đã chấp nhận bất chấp tất cả mọi sự?
Dạ vâng, nhờ ơn Đức Bà.
Con muốn nói gì?
Đức Bà trợ giúp chúng con một cách lạ lùng. Nếu không, chúng con chẳng thể nào làm được.
Chương 16. Các thị nhân với chính quyền và giáo quyền.
Hồi mới đầu, người ta không ai hiểu các con cả. Con đã nói với cha như vậy hả, Vika? Và sự việc không đơn giản chút nào. Cho nên tuyệt đối dễ hiểu tại sao chính quyền và giáo quyền can thiệp vào đời của các con. Cha nghĩ là nhà cầm quyền đã không thể hiểu các con, và họ còn muốn dập tắt câu chuyện này. Cha cũng biết là họ dùng đủ mọi cách để đạt mục đích của họ. Vậy tốt hơn, con hãy nói cho cha biết thái độ của các vị trong giáo quyền.
Cả các ngài nữa, các ngài cũng gây rắc rối cho chúng con.
Ai vậy?
Trước tiên là cha xứ Chozo, cả các linh mục khác nữa. Các ngài chất vấn chúng con liên tục. Các ngài nghi ngờ và làm phiền chúng con. Còn nói gì hơn được?
Cha có nghe nói Đức Giám Mục cũng tra hỏi các con hả?
Dạ đúng. Chuyện đó xảy ra trước lễ thánh Giacôbê. Hôm đó, giáo xứ chúng con có lễ ban phép thêm sức. Đức Giám Mục đến. Trước hết, ngài bắt chúng con thề là sẽ nói sự thật. Rồi sau đó, ngài tra hỏi chúng con.
Đức Giám Mục hỏi các con về việc gì?
Ngài hỏi, chúng con có thấy Đức Bà không? Sự việc xảy ra như thế nào? Đức Bà nói những gì? Vân vân.
Hình như vào dịp đó, có xảy ra một sự hiểu lầm giữa Đức Giám Mục với Mariana và Ivanka thì phải.
Dạ vâng, một cách nào đó, các bạn ấy khiếp sợ vì phải thề, đến nỗi các bạn ấy có nói các bạn đã đi hút thuốc ở trên đó.
Có thật chúng đã hút thuốc ở trên đó không?
Chắc các bạn ấy có nói, nhưng có nói đi nữa thì cũng chỉ để nói đùa thôi. Nhưng các bạn ấy có đi lên trên đó để hút thuốc đâu? Ở nhà hút thuốc không được sao? Thế là Đức Giám Mục bảo các bạn ấy nói dối bởi vì các bạn ấy không chịu nói ngay lúc đó.
Hai bạn đó có đi ra khỏi làng để hút thuốc không?
Dạ thưa không. Từ sáng sớm, chúng con đã hẹn nhau đến chiều sẽ đi dạo với nhau. Con đã kể cho cha là hai bạn đi với nhau không có con. Và lần sau con mới đến nhập bọn.
Thế con có hút thuốc không?
Lại cha nữa. Không, mà nếu con hút thuốc thì có căn hệ gì nào? Đức Giám Mục cũng không gài cái bẫy đó cho con. Con không thể nói có, nếu việc không đúng.
Đức Giám Mục có ghi câu đáp của các con không?
Không ạ. Tại sao ngài phải ghi? Ngài thâu vào máy ghi âm.
Đức Giám Mục có thử thuyết phục các con về việc Đức Mẹ hiện ra? Đó là chuyện không có thật, hoặc điều gì đó đại loại như vậy không?
Không ạ, hồi đó ngài không có phải như bây giờ. Ngài bảo chúng con phải ăn ở ngoan ngoãn, phải cầu nguyện với Đức Bà, vân vân.
Đức Giám Mục và các con chia tay như thế nào?
Tốt lắm, rất là thân mật, mọi sự đều ổn.
Các con khi ấy chắc vui lắm nhỉ?
Chắc chắn rồi, cha thử nghĩ coi.
Sau này mới xảy ra vụ hiểu lầm giữa Đức Giám Mục và các con phải không?
Đúng vậy, nhưng đâu phải lỗi chúng con nếu tin đó lan truyền ra. Cha đã hỏi con về vụ đó rồi. Cha hãy nói ra những gì con đã trả lời cho cha. Nhưng thôi, hãy quên chuyện đó đi.
Đồng ý, thời gian sẽ làm sáng tỏ tất cả. Chúng ta cứ hy vọng và cầu nguyện cho việc đó.
Chương 17. Báo chí, truyền hình, khuấy động.
Từ những ngày đầu, báo chí đời cũng như đạo nói về các con rất nhiều. Riêng con có bị phỏng vấn không?
Có.
Tờ báo nào?
The Reporter.
Phóng viên đã phỏng vấn con tên gì?
Con không hề biết tên người ấy.
Phỏng vấn tại đâu?
Dạ, tại nhà cha xứ.
Hai người nói chuyện với nhau trong bao lâu?
Con nghĩ là hơn một tiếng.
Chỉ một mình con với người phỏng vấn thôi à?
Dạ không, có hai người và con có cha Slako với con. Họ muốn biết hết mọi chuyện, cái gì đã xảy ra và xảy ra như thế nào.
Con nói gì với ông ấy?
Tất cả những gì ông ấy hỏi, nếu con biết thì con trả lời. Lẽ ra con không muốn làm như vậy, nhưng con đã làm.
Con có thấy tờ báo không?
Thưa có.
Con có giữ tờ báo ấy không?
Thưa không, một tờ báo bẩn thỉu.
Người phóng viên có đăng lại những gì con đã nói không?
Dạ có, kha khá.
Cha được biết là các con có lên truyền hình nữa mà.
Bé cha cấp có lên truyền hình một lần.
Còn mấy đứa con?
Không, chúng con không chấp nhận.
Thế họ có cố làm không?
Làm thế nào được? Có một lần cả một toán phóng viên ở Sarajevo đến để quay phim chúng con, nhưng chúng con không có bằng lòng. Chúng con trốn trong nhà của cha cấp và không chịu ra khỏi nhà. Họ đi chung quanh nhà, họ yêu cầu chúng con ló mặt ra cửa sổ, nhưng không được.
Con có nhớ ai phụ trách toán đó không?
Một cô nào đó tên là Dubraka Kenik. Chính cô ta cứ theo năn nỉ tụi con.
Sau cùng thế nào?
Không có gì hết. Khi họ thấy không có kết quả, thì họ trở về nơi họ đã ra đi.
Chương 18. Mạo hiểm trong đêm đến Papado.
Vika này, người ta kể là từ hồi đầu và sau này nữa, các con thường đi ban đêm đến Papado, tới những nơi Đức Bà hiện ra những lần đầu tiên.
Dạ đúng thế, chúng con đã đi đến đó.
Điều làm cho cha chú ý bây giờ là một cuộc đi viếng trong đêm xảy ra 20 ngày sau lần hiện ra thứ nhất. Con còn nhớ cuộc đi viếng đó không?
Có lẽ cha nhớ đến cái đêm mà có một quả banh sáng ngời hiện ra cho chúng con chứ gì?
Nói cho cha đôi chút về chuyện đó đi. Các con có bao nhiêu người? Tại sao? Lúc mấy giờ?
Ấy là khoảng 10 giờ đến 11 giờ đêm. Chúng con đến khá đông, khoảng chừng 40 người.
Còn các thị nhân chúng con có mấy đứa?
Con không nhớ rõ, nhưng biết có mặt ba đứa chúng con, là con, Ivan và Marija.
Tại sao muộn thế?
Đức Bà bảo chúng con phải đến vào giờ đó. Chúng con có nói với hàng xóm, rồi cùng nhau chúng con đi. Chúng con đi đông, đi chân không.
Và khi các con lên đến trên đó, thì làm gì?
Chúng con bắt đầu đọc kinh, rồi xảy ra một cái gì khác thường, y như màn trời mở ra. Một luồng sáng chói hiện ra và một quả tròn như trái banh xà xuống phía chúng con. Thật là phi thường.
Trái banh ấy sáng rực.
Dạ vâng, nhưng đúng hơn là màu vàng.
Rồi sau đó?
Trái banh từ từ đổ xuống phía chúng con, còn chúng con thì hết sức bàng hoàng và cứ tiếp tục đọc kinh.
Có lẽ chúng con đã hoảng sợ.
Chúng con làm sao dưỡng dưng được? Nhưng quả banh xà xuống khá nhanh, không ai có giờ để suy nghĩ. Và khi vừa chạm đất thì nổ tung ra, để lại đằng sau hàng triệu tia sáng. Người ta nói là nhiều người khác cũng có thấy một cây thánh giá sáng ngời, nhưng con không nhớ.
Ai đã thấy quả banh đó?
Theo con biết, tất cả những người tụ họp ở đó đều thấy. Có người từ làng Vasily, Silisi, và một số người, nhất là trẻ em sợ lắm. Chúng con cố gắng trấn an các em, nói nào là Đức Bà đang ở giữa chúng ta, nào là chúng ta bắt đầu đọc kinh. Chúng con quỳ xuống trên sỏi đá và bắt đầu nguyện kinh. Chưa bao giờ trước đây chúng con đọc kinh sốt sắng như đêm ấy. Chúng con vừa đọc kinh mà vừa khóc.
Việc này kéo dài bao lâu?
Con không biết rõ. Đối với con, việc này xảy ra nhanh như chớp. Nhưng những người khác nói là khoảng 45 phút.
Rồi sau đó?
Chúng con nói với họ là Đức Bà nhìn họ tất cả và ai muốn thì có thể chạm đến Đức Bà.
Và họ có chạm đến Đức Bà không?
Không phải tất cả. Mọi người đều chạy tới chỗ mà họ tưởng tìm thấy Đức Bà. Thế là người thì dẫm lên áo Đức Bà, kẻ thì dẫm lên khăn choàng của người và người biến đi.
Còn các con làm gì?
Chúng con đứng lên, còn tiếp tục hát đôi chút, trao đổi rồi yên thấm rút lui về nhà. Hơn một giờ sáng chúng con mới về đến nhà.
Chương 19. Đức Bà và các thị nhân chiến đấu chống kẻ dữ.
Vicca này, tất cả chúng ta đều phải chiến đấu chống Satan để phục sự Thiên Chúa và để được cứu rỗi.
Con đồng ý, nhưng cha muốn nói chuyện gì?
Đức Bà có nói vấn đề đó với các con không?
Dạ, chắc chắn rồi, và thường xuyên nữa, nhất là nói với Mitrana. Chắc cha cũng biết buổi nói chuyện của Mijana với cha Tomisla.
Mijana đã nói gì?
Ma quỷ hiện ra với bạn ấy. Nó khuyến dụ bạn từ bỏ Thiên Chúa và Đức Bà để được hưởng mọi sự giàu sang phú quý. Nó hứa sẽ tặng cho bạn ấy sắc đẹp và hạnh phúc. Nhưng cha biết chuyện đó hơn con nhiều.
Ừ, Mijana có nói với chúng tôi thế này. Nếu người ta nghe lời khuyên của Đức Bà, thì Satan sẽ thất bại và nhiều điều khác nữa. Đức Bà nói với bạn ấy, hãy bền đỗ, hãy tin cho vững và đừng nhường bộ, đẩy nước phép trên nó. Nhưng có một điều làm cho cha ngạc nhiên là Đức Bà khuyên nên dùng nước phép. Thế mà ngày nay hầu hết người ta đã quên cái thói quen đó. Chúng tôi, các linh mục cũng vậy. Việc rảy nước phép trước và sau thánh lễ bây giờ không còn ai thực hành nữa. Nhưng thôi, không phải lúc để bàn cái vấn đề nó. Mà Mijana nói là nếu chúng ta kiên vững trong trận chiến đó, Satan sẽ thất bại. Nhưng người ta thường nói, cha nghĩ điều đó đúng. Nhưng Đức Bà đã nói gì với mấy đứa con?
Cũng gần giống như Đức Bà đã nói với Mijana hồi đầu.
Đức Bà nói gì với Mijana?
Đức Bà nói,
con ta chiến đấu cho mỗi người các con, còn Satan cũng chiến đấu. Nó rảo quanh các con, giăng bẫy. Nó loan tính chia rẽ các con, các thị nhân, để gieo rắc bất hòa giữa các con, gây rối loạn nơi các con, để các con ghét nhau và phó mình theo nó.
Phải phải, tranh chấp và hận thù là mảnh đất dụng võ của nó. Ở đó, nó ngự trị dễ dàng. Đức Bà nói điều này rất nhiều lần với chúng con.
Con có ghi lời Đức Bà, Trong tập vở của con ngày mùng 10, ngày 11 tháng 11 năm 1981 như sau. Ma quỷ toan tính áp đặt quyền lực của nó trên các con phải vững vàng và kiên trì trong đức tin, các con phải cầu nguyện và ăn chay, và ta sẽ luôn ở gần các con.
Đức bà thường nhắc lại cho chúng con điều đó, tuy con không luôn luôn ghi lại, nhưng con không có quên đâu.
Lời cảnh báo này dành riêng cho các con hay là cho cả mọi người?
Dạ, cho tất cả mọi người. Đôi khi Đức Bà nhắc đến giới trẻ cách riêng, nhưng người luôn thêm rằng con chí thánh của người và người rất xót thương thế gian, rằng cần phải trông cậy và kiên trì trong đức tin. Chừng đó thôi.
Đức Bà có bao giờ nói chung cuộc của trận chiến này là thế nào không?
Tất nhiên, Thiên Chúa sẽ là đấng chiến thắng. Nhưng Satan cũng có phần của nó.
Vậy phải làm gì?
Phải vững tin rồi cầu nguyện, ăn chay và tuân theo thánh ý Thiên Chúa. Đức Bà thường nói là cầu nguyện và ăn chay khả dĩ làm được nhiều việc. Như vậy người ta phải chọn lựa. Biết bao lần người đã nói, hãy cầu nguyện và bên lòng cầu nguyện.
Tuy vậy, Vika, hầu như người ta sẽ không thể thoát khỏi hình phạt.
Chúng ta không biết được Thiên Chúa sẽ làm gì với chúng ta, nhưng phúc cho người bền đổ đến cùng. Thiên Chúa mạnh hơn Satan, và quyền bính thuộc về Thiên Chúa.
Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho nước Chúa lan ra khắp nơi.
Chú thích của Diệp Dạ. Đức Mẹ cho các thiện nhân biết là hiện nay đang nổ ra một cuộc chiến khốc liệt giữa Đức Giê-xu và Satan, mà các linh hồn là mục tiêu. Xem ở sách này, chương 20, trang đầu, và quyển Mẹ đến lần cuối, số 65, trang 71. Như thế, Đức Mẹ cho thấy là nay đang diễn ra cuộc chiến đã được báo trước trong sách Khải Huyền, chương 20, câu 7 đến câu 10. Satan sẽ được thả ra. Nó sẽ ra đi mê hoặc các nước khắp bốn phương thiên hạ và tập hợp chúng lại để giao chiến. Chúng tiến lên, lan tràn khắp mặt đất, bao vây dân trại, các thắng và thành đô được Thiên Chúa yêu chuộng, như có lửa từ trời rơi xuống thiêu hủy chúng, ma quỷ. Tên mê hoặc chúng bị quăng vào hố lửa và diêm sinh, và chúng sẽ làm khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp. Nhưng đồng thời trong đoạn đó đã có cuộc báo trước sự toàn thắng của Chúa Giê-xu, cũng như trong đoạn tương tự Cô-rinh-tô 1 chương 15 câu 24 đến 26. Sau khi Ngài đã tự diệt hết mọi quần thần, quyền thần và dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa Cha, thì mọi sự đều hoàn tất. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền để đi chinh phục cho đến khi Thiên Chúa bắt mọi địch thù phục dưới chân Ngài. Địch thù cuối cùng cũng bị tiêu diệt là sự chết. Và thế là Đức Kitô đắc kiện toàn, trời mới, đất mới, cho con cái Thiên Chúa làm nơi cư ngụ vĩnh viễn đời đời. Sách Khải Huyền, chương 21, câu 22. Chẳng phải Ngài đã báo cho các môn đệ tất cả sự việc đó trong mọi câu có đọc lại này sao? Anh em hãy vững lòng, Thầy đã thắng thế gian. Gioan chương 16 câu 33.
Xưa khăn gói mau lên đường thầm. chị Isabel mang đầy tràn bình an Thiên Chúa. Ôi an những ai lầm than,
mẹ đến thăm con mà con ngỡ như là giấc mơ. Mẹ vẫn đơn sơ, vẫn nên thơ cả một trời mơ. Như thuở xưa Thiên Chúa đến thăm mẹ, bây giờ mẹ lại thăm con, mang đầy tràn tình yêu Thiên Chúa. Cớ sao con lại rơi lệ? Con nhiều nay con tin yêu mẹ nhiều lắm, mẹ Maria. Phúc danh mẹ hiền vinh, mẹ đến thăm con rất khiêm nhường, chân tình lặng lẽ như mẹ xưa khăn gói mau lên đường thăm người chị Isabel, mang đầy tràn bình an Thiên Chúa. Ui an những ai lầm than,
con ngỡ như là giấc mơ. Mẹ vẫn đơn sơ, rất nên thơ cả một trời mơ. Như thuở xưa Thiên Chúa đến thăm mẹ, bây giờ mẹ lại thăm con, mang đầy tràn tình yêu Thiên Chúa. Tim này mau mau vâng nghe mẹ dạy bảo, mẹ ơi mẹ, suốt đời mẹ yêu con, cho dấu gì vắng lối con nhiều, nay con tin yêu mẹ nhiều lắm.
Mẹ ơi mẹ, suốt đời mẹ yêu con, cho dấu gì vắng lối con nhiều, nay con tin yêu mẹ nhiều lắm.
Mẹ Maria.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org. hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.